Chương 1 Pháp hội và bản chất tịnh độ. Tiểu kinh A-di-đà.
Trong nền văn học của Tịnh Độ Tông có 3 bản kinh quan trọng: Kinh A-di-đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh Vô Lượng Thọ. Nhìn chung, 3 bản kinh Tịnh Độ Tông nhấn mạnh về phương pháp, quán tưởng, phước báu và công đức tu tập hành trì dựa trên nền tảng của sự phát nguyện. Nói cách khác, quán tưởng và hành trì dựa trên sự phát nguyện là 2 yêu cầu căn bản cho tất cả các hành giả chuẩn bị cho mình một hành trang của an vui và hạnh phúc. Kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu khái quát 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà khi Ngài còn tu hạnh Bồ-Tát. 48 lời nguyện đó được xem là một trong những tiêu chí dấn thân quan trọng về Bồ-Tát Đạo đối với các hành giả Tịnh Độ Tông nói riêng và hành giả Phật giáo nói chung. Từ nguyện ước dẫn đến hành động là tiến trình đạo đức quan trọng. Khi làm một việc nào đó, lời phát nguyện trở thành động lực dẫn đạo ta thực hành. Nó có ý nghĩa cao hơn sự hứa hẹn vì dựa trên nhận thức sáng suốt về các giá trị lợi lạc và lợi ích của bản thân. Kinh Vô Lượng Thọ được Đức Phật giảng dạy cho Hoàng hậu Vi Đề Hy về 16 phương pháp quán của Đức Phật A-di-đà và các vị thánh chúng. Phương pháp quán tưởng này giúp ta xác lập niềm tin chân chánh, lập trường hành trì và nhờ đó đạt được trạng thái hạnh phúc, an vui. Kinh A-di-đà còn được gọi là Tiểu Bổn A-di-đà Kinh. Bản kinh này được xem là bản toát yếu nội dung của Vô Lượng Thọ Kinh, giới thiệu một cách khái quát về bản chất thế giới tịnh độ, các phương pháp hành trì căn bản để đạt được nhất tâm bất loạn, từ đó hội đủ điều kiện giảng sanh về thế giới an lành của Đức Phật. Kinh A-di-đà còn được gọi là Kinh Chư Phật Hộ Niệm hay Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh, lấy sự tích 10 phương trong 3 đời chư Phật, vận dụng phương tiện tán thán, ca ngợi hạnh nguyện dấn thân của Đức Phật Thích Ca, làm đạo thành công ở cõi Ta Bà và hóa độ chúng sinh hiệu quả, nhất là truyền bá pháp môn tịnh độ, tuy đơn giản nhưng rất có chiều sâu. Từ đó bản kinh này còn gọi là Kinh Chư Phật Hộ Niệm, nghĩa là các Đức Phật đều tán thán và bảo hộ cho người thọ trì pháp môn tịnh độ. Và kinh này còn được gọi là Kinh Thế Giới Cực Lạc. Kinh này mô tả nội dung thế giới vật lý của tịnh độ, thế giới nội tâm của các cư dân tịnh độ, con đường hành trì và sinh hoạt ở tịnh độ. Do đó có thể gọi kinh này là Kinh Giới Thiệu về pháp môn Tịnh Độ Tông. Kinh này có nội dung thật ngắn gọn, nhưng ẩn chứa biểu tượng triết lý sâu xa theo Phật giáo Đại Thừa với 2 lớp ý nghĩa cần phải lưu tâm. Nếu tiếp cận Kinh A-di-đà dưới lớp ý nghĩa trắng đen, ta thấy đây là tịnh độ vật lý, tuy vẫn thiết lập được niềm tin pháp môn hành trì, nhưng giá trị lợi lạc lại không cao. Lớp ý nghĩa thứ 2 bên cạnh sự mô tả vật lý đòi hỏi ta phải hiểu chiều sâu của tâm với khả năng ứng dụng và hành trì, đặc biệt là vận dụng các kỹ năng lý giải để hiểu thấu về thông điệp sâu lắng mà Đức Phật không nói bằng ngôn ngữ thông thường. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao các kinh điển Đại Thừa thường được mô tả dưới lớp ý nghĩa biểu tượng? Là bởi nó ảnh hưởng văn hóa, ngôn ngữ và triết học của Ấn Độ. Nói cách khác, văn chương và triết học của người Ấn Độ không thích nói theo nghĩa đen chữ trắng, mà phải nói theo nghĩa bóng bẩy, đòi hỏi đến kỹ năng giải mã của con người. Kinh điển Phật giáo cần đến kỹ năng giải mã triết lý để kích thích sự tìm hiểu và hành trì nội tâm. Nội dung kinh này rất sâu vì mỗi khái niệm của kinh đều ẩn chứa hai nội dung đen và bóng. Khi hiểu theo nghĩa đen cũng có giá trị lợi lạc và hiểu theo nghĩa bóng thì giá trị lợi lạc càng cao hơn. Tầm quan trọng của kinh này nằm ở chỗ nó được sử dụng đọc tụng hàng ngày trong các ngôi chùa thuộc Tịnh Độ Tông. Nếu không có thời gian nhiều trong các khóa tu, hành giả chỉ cần thọ trì kinh A-di-đà và rút gọn toàn bộ nền văn học Tịnh Độ Tông lại bằng 6 chữ. Đó là danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, cũng đủ thâu tóm được bản chất nhất tâm bất loạn, được xem là một trong những nghệ thuật tu tập thiền quán căn bản của Phật giáo. Kinh A-di-đà được sử dụng là bản dịch chữ Hán của Ngài Cư Ma La Thập. Sở dĩ chúng tôi chọn bản dịch này là bởi chữ nghĩa của nó khúc chiết theo cấu trúc thứ tự. Cấu trúc thứ tự về mặt văn chương tuy khó dịch, nhưng lại chứa đựng nghĩa lý khá sâu sắc, chữ ít nghĩa nhiều và nội dung cao siêu. Nó có khả năng thôi thúc các độc giả và người hành trì tìm kiếm các nội dung ẩn chứa bên trong. Ngoài ra, cấu trúc này có thể giúp thiết lập nhạc điệu trong tụng trì, ví dụ gieo cước giận theo chẳng như 2, 4, 6, 8 và các câu lẻ ăn giận theo câu lẻ như 1, 3, 5, 7. Sự ăn giận theo trắc và bằng trên làm cho tính nhạc điệu của bản văn được tăng cường. Bản tiếng Việt của chúng tôi cũng tuân thủ cấu trúc này một cách trung thành. Ngoài một số tình huống, danh hiệu của Đức Phật dài có thể là 6 hay 7 âm tiết thì đành chịu, còn tất cả các câu còn lại đều sử dụng theo cấu trúc 4 chữ. Lý do của nó sẽ được trình bày trong phần mô tả về bản chất sinh thái và đời sống hàng ngày ở Tây Phương với nhiều âm thanh tạo ra pháp âm vi diệu, bắt nguồn từ tiếng gió thổi thông reo, suối chảy mây bay và chim hót líu lo. Bản chất của những âm thanh này là một nhạc điệu hay một bản hòa tấu thiên nhiên. Do đó, giữ được cấu trúc nhạc điệu trong thể tứ tự sẽ giúp tăng cường được giá trị của việc đọc tụng, thọ trì và tạo niềm tin cao hơn.
Đối tượng pháp hội.
Khởi đầu của bản kinh này là sự mô tả về pháp hội thù thắng tại Kỳ Viên do trưởng giả Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Pháp hội lúc bấy giờ có khoảng 1.250 vị tỳ kheo xuất chúng, trong đó có nhiều vị là bậc đại A-la-hán danh gian khắp chốn. Con số biểu tượng được sử dụng mô tả các vị thánh A-la-hán trong các bản văn Phật giáo thường là 1.250 vị. Sở dĩ xuất hiện con số biểu tượng này là vì sau 6 tháng khi Thế Tôn thành đạo, số người xuất gia đã tăng lên nhanh chóng, khiến cho những người theo các tôn giáo khác, nhất là Bà La Môn giáo, phải sửng sốt và kinh ngạc. Các giáo sĩ, nhà hiền triết, nhà minh triết, nhà tôn giáo và các nhà tâm linh Bà La Môn đã từ bỏ tôn giáo của họ để đến với đạo Phật. Sau này họ đều trở thành những nhà hoằng pháp lỗi lạc của Đức Phật. Trong số đó phải kể đến là 1.000 vị đệ tử của ba anh em Ca Diếp. Người anh hai có 500 vị đệ tử, anh ba có 300 vị và em út có 200 vị. Sau đó Thế Tôn đã độ hai huynh đệ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, nâng tổng số lên 1.200 vị, và kế tiếp Ngài độ thêm những người bạn của ông Gia Xá với số lượng là 60 vị, tổng cộng con số chính xác là 1.260 vị. Nhưng trong các bản văn thường dùng con số tròn là 1250. Chỉ trong vòng 6 tháng, con số đã tăng lên đáng kể, và trong lịch sử phát triển của Đạo Phật, con số này đã gia tăng đến mấy mươi ngàn vị tu sĩ Phật giáo. Nếu có dịp đọc Pháp hội Đại Ca Diếp trong Kinh Đại Bảo Tích, sẽ thấy sự kiện rất nhiều người xuất gia tập thể, gồm cả ngàn người hoặc thậm chí là hơn thế nữa. Các bản kinh vẫn trung thành với con số biểu tượng 1250 vị cho dễ nhớ, và đặc biệt trong số đó có 10 vị là đại đệ tử của Đức Phật với 10 sở trường khác nhau. Tôn giả Xá Lợi Phất nổi tiếng về trí tuệ đệ nhất. Nhờ trí tuệ, Ngài đã trở thành tướng quân chánh pháp, là cánh tay phải đắc lực giúp hoạch định kế sách làm đạo thành công dựa trên nền tảng đa văn hóa, tôn giáo và chính trị của Ấn Độ. Nếu thiếu Xá Lợi Phất thì tăng đoàn không thể phát triển mạnh. Tôn giả Mục Kiền Liên có sở trường vận dụng nhiều phép thần thông màu nhiệm như tha tâm thông, thần túc thông vân vân để chinh phục những người cao ngạo, ích kỷ, bỏn xẻn. Đối với những người có bản ngã quá lớn thì nhà hoằng pháp phải hơn họ một cái đầu về mặt tâm linh, thần bí, giá trị, năng lực thì mới có thể thuyết phục và khuyến khích họ trở thành Phật tử. Tôn giả Đại Ca Diếp nổi tiếng là nhà giáo mô phạm hay một nhà đạo đức kiểu mẫu. Suốt cuộc đời, Ngài tu tập khắc khổ và không có thái độ nghĩ rằng mình hơn những người đi trước hoặc hơn những người đi sau. Lúc nào Ngài cũng một mực khiêm hạ và dẫn đầu trong công tác Phật sự, dấn thân. Ngài được xem là một người anh cả của tăng đoàn lúc ấy. Tôn giả Ca Chiên Viên nổi tiếng về khả năng sư phạm học, văn học, từ vựng, cú pháp và các ngữ điệu biểu đạt. Ngôn ngữ biểu đạt của Ngài phù hợp với giới tính, tuổi tác và môi trường của người thuộc các tôn giáo khác, người chưa theo tôn giáo hoặc người theo Phật giáo đã lâu. Nói chung, Ngài nắm rõ căn tánh và trình độ của từng đối tượng khác nhau để có cách thuyết pháp thích ứng cho từng trường hợp, và không ai có thể thuyết pháp hơn Ngài Ca Chiên Viên ngoài Đức Phật. Tôn giả Câu Hy La giỏi về phương pháp vấn đáp. Tuy Ngài không có sở trường thuyết pháp như Ngài Ca Chiên Viên, nhưng có khả năng đối đáp và giải quyết một cách lão thông các vấn nạn thuộc trường phái triết học, tôn giáo học lúc bấy giờ. Ngài có khả năng ứng đối siêu việt với cách trả lời ngắn gọn, súc tích, có chất dẫn đi vào chiều sâu tâm linh của con người, khiến nhiều người rất khâm phục và đi theo đạo Phật. Điều này cho thấy đây là người có khả năng nội tâm lớn. Ngôn ngữ nội tâm khác với ngôn ngữ học thuật, vì ngôn ngữ học thuật có thể lưu loát về văn chương nhưng lại thiếu chất dẫn của nội tâm. Văn chương của hành trì tuy đơn giản, gãy gọn, ít chữ, không bóng bẩy nhưng lại có sức thuyết phục rất cao. Tôn giả Ly Bà Đa nổi tiếng về hạnh không điên đảo. Ngài có cái nhìn xác quyết, sự dấn thân và con đường lý tưởng chính xác và rõ ràng. Những ai mất phương hướng, nặng về thái độ do dự, bồn chồn, băn khoăn hoặc không dứt khoát, khi đến gặp Ngài thì tất cả những mộng tưởng điên đảo tan biến mất. Đây là người có định lực cao, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ thể hiện cái uy. Tiếp xúc với những người như vậy, tâm sẽ thanh thản, vững chãi. Tôn giả Châu Lợi Bàn Đà xuất thân từ một người không biết chữ nghĩa, ngay cả chữ cái ngài cũng không thuộc, và khi ráp chữ lại càng khó hơn. Nhờ Đức Phật hướng dẫn có phương pháp, ngài học được hai từ quét nhà và quét sát. Từ động tác quét nhà, ngài liên hệ đến động tác quét rác của tâm, quét những phiền não, nghiệp chướng và tất cả những loại rác tiêu cực của cảm xúc ra khỏi não trạng nhận thức. Nhờ ứng dụng phương pháp quán tưởng vật lý liên tưởng đến tâm lý và hành trì, ngài đã chứng đắc đạo quả và trở thành liễu nghĩa số một. Sau khi giác ngộ những giáo lý sâu xa huyền diệu của Thế Tôn, ngài đều hiểu nghĩa sâu sắc, giống như Lục Tổ Huệ Năng của Trung Quốc. Tôn giả Nan Đà có dung hạnh giống Thế Tôn, ngoại hình đẹp và bảnh trai hơn cả ngài Ananda. Nhờ dung mạo trang nghiêm đỉnh đạt đó mà ngài đã tạo ra sự thu hút khá nhiều trong quần chúng. Người ta cho rằng ngài Nan Đà phải là người tu hành trang nghiêm nên mới biểu đạt được lời nói từ tốn và nhẹ nhàng. Mỗi bước chân đi của ngài đều có chất liệu của sự an lạc và thảnh thơi. Mỗi hành động của ngài đều chứng tỏ được đây là con người vững chãi. Ai cũng cảm nhận dung mạo của ngài là một bài thuyết pháp bằng hành động qua thân giáo. Ngoại hình của ngài Nan Đà giống như dung nhan của Đức Thế Tôn. Sau khi Thế Tôn qua đời, thỉnh thoảng có người khi nhớ tới Đức Phật thì tìm đến và quan sát dung nhan của ngài Nan Đà. Khi nhìn ngài Nan Đà thì niềm tin đối với Thế Tôn được xuất hiện. Nhờ đó chánh pháp cũng được thiết lập và hành trì. Tôn giả La Hầu La nổi tiếng về mật hạnh. Những ai đánh giá về hành động biểu đạt bên ngoài của ngài sẽ dễ bị sai lầm, vì những hành động đó ẩn chứa nội hàm tâm linh sâu sắc, đòi hỏi phải là người có tuệ giác cao sâu mới có thể thấu hiểu. Do đó, đừng nên đánh giá con người thông qua chủ nghĩa hình thức, vì có những người tuy bình dân giản dị, chẳng có tướng hảo, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều viên ngọc quý về tuệ giác, lòng từ bi, con đường dấn thân và tinh thần vô ngã vị tha. Ngài La Hầu La đóng vai trò là Phật vàng, quan sát bên ngoài tuy chẳng có gì, nhưng bên trong lại chứa đựng cả một kho tàng giá trị. Khi được tiếp xúc với những người như vậy, ta không còn bị uy danh của chủ nghĩa hình thức hoặc ngoại hình chinh phục, và ta sống có chiều sâu về nhận thức. Tôn giả Kiều Phạm Ba Đề nổi tiếng được chư thiên ở các hành tinh cúng dường và tán thán. Mỗi khi cần đến sự thuyết pháp ở những hành tinh khác thì ngài Kiều Phạm Ba Đề thường được đề cử đi, vì ngài có cách diễn đạt nội dung khá đặc biệt và các chư thiên cảm thấy thích hợp nên thỉnh mời ngài. Tôn giả Tăng Đầu Lô có nhân duyên với chúng sinh ở cõi Ta Bà. Nơi nào có trai tăng, người ta thường mời ngài đến. Các trai đường của các ngôi chùa Bắc Tông ngày xưa đều thờ ngài, và trước khi ăn cơm, người ta cũng thường cúng dường ngài. Ai có hạnh dấn thân tạo cơ hội cho quần chúng gieo trồng phước báu bằng cách dự các lễ trai tăng thì được xem đó là các vị cao tăng có hạnh Tăng Đầu Lô. Dĩ nhiên đến dự các lễ trai tăng không phải để nhận những phẩm vật cúng dường, mà còn để tạo cơ hội gieo trồng phước báu cho người khác. Các phẩm vật đó trở thành phương tiện và công cụ để giúp đỡ cho những người bị thiếu thốn. Trước đây ở quận 8 có Hòa Thượng Thiện Năng, được xem là hậu thân của Ngài Tăng Đầu Lô. Ngài có hạnh khiêm hạ, đức độ cao dày, tướng hảo đoan trang. Những lời giáo từ, đạo từ trong trai tăng của Ngài có chiều sâu tâm linh và ai cũng muốn thỉnh Ngài đến để cúng dường trai tăng. Trước khi qua đời, Ngài đã làm đại lễ trai tăng cho những người xuất gia và mời hết tất cả những vị tăng ở khắp Sài Gòn, từ Hòa Thượng cho đến chú Tiểu đến để cúng dường đồng đều, không phân biệt. Tất cả những gì Ngài có được trong mấy mươi năm thọ trai cúng dường ấy, Ngài đều cúng dường lại hết cho tất cả mọi người có nhu cầu làm Phật sự. Gương hạnh như vậy mang tính chia sẻ, mồi đèn phước báu, giúp ta thắp sáng lên ngọn đèn công đức ở người khác. Nếu ta may mắn được cúng dường những người như thế, thì phải lấy làm mừng. Những phẩm vật cúng dường của ta lại được cúng dường cho các chùa để làm từ thiện. Phước của ta sẽ nảy nở gấp nhiều lần, từ 1 thành 2, từ 2 thành 10, từ 10 thành 100. Tôn giả Ca Lưu Đà Di nổi tiếng về giáo hóa. Cách thức giáo hóa của Ngài rất đơn giản. Đôi lúc Ngài không nói hoặc chỉ nói vài câu pháp, nhưng có thể trao cho người nghe chiếc chìa khóa mở kho tàng tâm linh. Người có khả năng giáo hóa thì chuyện đời cũng trở thành chuyện đạo, chuyện phàm tục vẫn có giá trị tâm linh. Dùng con mắt tuệ giác quan sát cuộc đời thì những gì trong cuộc đời này đều trở thành công cụ cho Phật Pháp. Giá trị của cái nhìn giáo hóa nằm ở đó. Tôn giả Kiếp Tân Na nổi tiếng là người có khả năng biết thiên văn, thấy rõ bản chất của vũ trụ, biết được sự sống ở các cõi, các loại hình ở con người, các loài động vật và ở các hành tinh xa xôi khác. Nhờ đó Ngài dẫn dắt giúp cho người nghe hiểu được nguyên lý của nhân quả, như quy luật định đoạt bản chất của các kiếp sống hay các chủng loại khác nhau mà không có sự sắp đặt của thần linh, thượng đế. Tôn giả Bạc Câu La là người có thọ mạng đệ nhất. Hầu như kiếp nào Ngài cũng sống tối thiểu từ 100 tuổi trở lên. Trong thời Đức Phật, Ngài đã sống đến 160 tuổi, một hiện tượng quý hiếm trong bối cảnh địa dư của người Ấn Độ. Người Ấn Độ thường già trước tuổi, sống trên 60 tuổi là trông họ đã già nua lắm rồi. Thế Tôn sống được 80 tuổi, được xem như là một ngoại lệ, mặc dù Ngài từng có 6 năm sống khổ hạnh ép xác, nếu là những người khác có lẽ đã bị chết yểu. Có được tuổi thọ như thế là nhờ Ngài tu tập công đức, có phước báu nhiều đời nhiều kiếp và tuổi thọ đó làm cho Ngài có sức sống mãnh liệt. Tôn giả Anuladha có được thiên nhãn thông đệ nhất. Ngài có thể nhìn thẩm thấu không gian vật lý mà không gì có thể gián cách. Ngài nhìn xa thấy rộng và hiểu rõ các vấn đề sẽ diễn ra trong tương lai, giống như các nhà tiên tri hay nhà thọ ký. Ngài phán đoán, góp ý một cách chính xác và đề ra giải pháp cho các vấn nạn trong nhiều tình huống phức tạp. Đó là các vị Đại A-la-hán tham dự trong Pháp hội khi Đức Phật giảng Kinh A-di-đà. Bên cạnh đó còn rất nhiều vị Đại Bồ-Tát mà nổi tiếng nhất và siêu xuất nhất có 4 vị. Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi nổi tiếng về trí tuệ tương đương với Ngài Xá Lợi Phất. Đây là trí tuệ dựa trên giáo nghĩa Đại Thừa, hỗ trợ chiều sâu nhận thức, kết hợp đánh giá trên dữ liệu xã hội, văn hóa và tâm linh của bản địa. Người có trí tuệ sẽ làm cho đạo Phật luôn thích ứng với mọi thời đại và mọi nền tảng văn hóa tâm linh khác nhau. Bồ Tát A Dật Đa là một danh xưng khác của Bồ Tát Di Lặc, nổi tiếng từ bi rộng lớn, và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nổi tiếng về trí tuệ. Hai vị này là tay trái và tay phải của Thế Tôn và được xem như đôi cánh chim mà các hành giả Phật giáo phải có, nếu không thì không thể cất cánh bay cao xa. Hai vị Bồ Tát này gợi lên con đường dấn thân hành đạo rất sâu sắc. Bồ Tát Càn Đà Ha Đề là vị Bồ Tát nổi tiếng về kiên trì dấn thân không ngừng nghỉ. Khi đã phát nguyện làm một Phật sự nào đó, thì dù gặp phong ba trở ngại, chướng duyên, thị phi, chỉ trích, vu khống hoặc hãm hại, Ngài cũng không bỏ cuộc nửa chừng, đã quyết tâm thì phải làm bằng được và làm một cách có kết quả, có nghệ thuật. Đó là lòng dung lượng, biểu tượng của sự kiên nhẫn, tinh tấn và nỗ lực không ngừng nghỉ của Ngài. Bồ Tát thường tinh tấn, nổi tiếng tinh tấn trên lý tưởng đạo đức và tâm linh không hề gián đoạn. Bồ Tát này là biểu tượng của sự vươn lên và vươn lên mãi, thành tựu và thành tựu mãi không ngừng, cho đến khi nào không còn gì để tu tập. Đến lúc đó, hạnh nguyện thường tinh tấn mới được kết thúc. Sự có mặt của bốn vị Bồ Tát này gợi lên bốn đức tính là trí tuệ, từ bi, kiên nhẫn và tinh tấn. Đó là bốn biểu tượng của Phật giáo Đại Thừa. Có lòng từ bi thì con đường dấn thân được mở ra. Có trí tuệ thì sự dấn thân sẽ không bị chi phối bởi tình cảm một chiều. Có kiên trì bền bỉ thì con đường dấn thân ấy mới vượt qua được những gian truân thử thách. Có tinh tấn hành trì mới đạt được kết quả ngày càng cao cho đến quả vị Phật. Trời Đế Thích tượng trưng cho Thượng Đế của Ấn Độ giáo là vị thần linh cao nhất của chủ nghĩa đa thần giáo. Bên cạnh đó còn có chư thiên là con người sống ở các hành tinh khác. Kinh Di Đà và các bản kinh Pali có mô tả về sự giao lưu liên hành tinh, một bên là cõi Ta Bà và một bên là cư dân của các hành tinh khác mà không cần đến các phi thuyền, đĩa bay và các phương tiện hiện đại. Theo mô tả trong kinh, các vị này có phép thần biến và sự vận chuyển từ nơi mình sang cảnh giới Ta Bà. Đối tượng của Pháp hội A-di-đà là các vị Đại A-la-hán và các vị Đại Bồ-Tát, tượng trưng cho tầm vóc tâm linh quan trọng của Phật giáo. Trong bản kinh ngắn gọn mà có đủ Bồ-Tát và các A-la-hán tiêu biểu là điều đáng quý, có khả năng khích lệ và hỗ trợ cho các hành giả tu tập pháp môn. Là các Đại Bồ Tát và Đại A-la-hán có trình độ tâm linh cao mà dẫn đến để nghe Pháp hội A-di-đà. Huống hồ là chúng ta chẳng lẽ lại giải đãi xem thường. Mặc dù có sự phân chia về tâm linh, có Bồ Tát và A-la-hán, nhưng các vị A-la-hán lịch sử trong thời đại của Đức Thế Tôn tương đương với các Đại Bồ Tát theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Tuy là những nhân vật lịch sử, các A-la-hán này đã hành đạo Bồ Tát từ lâu xa. Thành phần tham dự của kinh là Bồ Tát lịch sử và Bồ Tát của các hành tinh. Ta không nên dựa trên các bộ phái cho rằng A-la-hán kém chiều sâu hơn các vị Bồ-Tát Đại Thừa. Dù tên gọi và danh xưng khác nhau, nhưng về mặt tâm linh, giá trị con đường dấn thân, hạnh nguyện vị tha và tiếp độ chúng sinh đều có giá trị và kết quả như nhau. Triết lý của kinh này tuy đơn giản, nhưng về mặt thực hành thì từ kiếp này sang kiếp khác chưa chắc đã thành công. Những gì đơn giản nhất lại trở thành khó nhất. Nếu biết phương pháp hành trì sẽ có kết quả và giá trị cao.